Như vậy thì cái lý nhân duyên đó đưa chúng ta tới cái trí tuệ đầy đủ. Bởi sao? Bởi vì muôn vật là nhân duyên sinh mà chúng ta lại không thấy, không biết, rồi đặt nó thế này, nói nó thế kia, để rồi mình sống một cách mù quáng, sống một cách bất công. Bây giờ đây chúng ta biết tất cả đều là nhân duyên, mà đã là nhân duyên thì không có cái gì cố định hết, phải không? Bởi vậy cho nên có nhiều người nói là nhân duyên thì không thiệt, mà không thiệt thì sống ở giữa đời này làm sao mà vui được, thấy thân mình không thiệt chán chết, phải không? Là chán cái muốn sập, thân này là không thiệt cho nên mình chán, là chán là muốn sao? Một là thân này không thiệt thì làm gì cho cực, thôi thì ngồi kéo cẳng nhịp đùi thổi sáo chơi, phải không? Chờ tới ngày chết. Đó là hiểu nhân duyên một cách nông cạn đó. Hoặc nói cái nhân duyên là không thiệt, không thiệt, thân nó không thiệt thì làm gì chi, thôi đó, ngồi đó chờ chết, rồi cứ buồn dầu dào chờ chết hoài, đó là vô ích. Bởi vậy cho nên nói lý nhân duyên là nói cái lẽ thật, chỉ chúng ta biết lẽ thật, mà lẽ thật đó nó sẽ đưa chúng ta tới một cái lợi ích lớn lao mà theo tôi nhà Phật sẽ dạy. Bởi vì nói tới lý nhân duyên đó thì quý vị thấy như bây giờ tôi thường dùng cái thí dụ, tôi nói rằng có một thao nước đó để ở trên bàn, để trong nhà đây, thì quý vị nói thao nước đó nhất định là thao nước còn mãi mãi, hay là thao nước đó sẽ bị đổi thay tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên. Nếu thao nước mà để với cái nhiệt độ trung bình vừa phải của nó thì thao nước nó trước sau như một, phải không? Còn nếu cái thao nước đó mà mình muốn cho nó nhẹ, nó bốc thành hơi cho nó cạn thì phải sao? Thì mình tạo cái duyên nóng đó, mình nổi lửa lên, mình bắt nó lên thì nó nóng hồi, bốc hơi thành khô. Thì như vậy thao nước đó, từ một thao nước có thể biến thành hơi. Rồi nếu thao nước đó mà muốn nó thành khối, thành lạnh thì mình làm sao? Mình để nó trong tủ lạnh, để trong những cái máy nước đá thì nó thành khối, thành lạnh. Thì như vậy cái thao nước đó nó cố định là thao nước mãi mãi, hay nó là sao? Nó là tùy duyên, phải không? Mà biết nó là tùy duyên thì mình muốn lạnh, mình tạo thành duyên lạnh cho nó, để nó thành khối. Mình muốn nóng, mình muốn nó thành hơi thì mình tạo duyên nóng để nó thành hơi. Thì như vậy khi hiểu được lý nhân duyên rồi, chúng ta là chủ để mà tạo điều kiện cho mọi vật nó theo ý muốn của mình đó. Mà mình chủ tạo mọi vật theo ý muốn của mình, cho nên mình là cái người có đủ điều kiện để mà làm cho hoàn cảnh từ xấu trở thành tốt, từ dở trở thành hay. Rồi mình cũng là người đủ điều kiện để tạo cho mình một con người từ tầm thường trở thành cao thượng, mà mình cũng đủ điều kiện để tạo thành một con người từ con người tầm thường trở thành một con người xa đọa, phải không? Như vậy giờ mình muốn tạo thành con người cao thượng thì mình phải gần thầy lành, gần bản tốt, gần kinh, gần sách, những cái lời cao lẽ đẹp đó mình nghiên cứu, nghiền ngẫm, tu hành thì đó là mình chuyển lên. Còn nếu mình muốn thành một người xấu thì đi chơi với mấy người ghiền xì ke ma túy, những người trộm cắp, những người cà đình tử điếm thì lúc cái mình sao? Mình thành xa đọa. Như vậy thì con người mình nếu tạo được cái duyên tốt thì nó tiến lên tốt, tạo cái duyên xấu thì nó lùi xuống xấu. Thì như vậy hiểu được lý nhân duyên chúng ta mới tu, phải không? Hiểu được lý nhân duyên chúng ta mới cố gắng vươn lên. Chứ còn không hiểu lý nhân duyên thì nói cái nào cũng trời đất sắp sẵn cho mình hết, thì tới khi mình chết cũng trời đất định cho mình, đi lên thì được nhờ lên, đi xuống thì cũng chịu xuống, mình không quyền gì hết, phải không? Như vậy hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta không còn cái chấp ngã cuồng dại, mà trái lại chúng ta có cái quyền lực để mà tạo dựng một cuộc sống cho chính mình, rồi tạo dựng cái cảnh theo cái sở thích sở nguyện của mình. Đó là lý nhân duyên. Bởi vậy cho nên thấy được lý nhân duyên ứng dụng trong cuộc sống nó rất là công bằng, rất là hợp lý. Mà chính bây giờ tất cả chúng ta biết được các nhà khoa học người ta chế biến được tất cả những cái máy móc tinh vi, hay là chế biến được những cái món đồ dùng đẹp đẽ, thì đều là ứng dụng cái gì? Ứng dụng lý nhân duyên hết, phải không? Tùy theo cái lý nhân duyên, mà lý nhân duyên đó mà là lẽ thật. Bởi vì tất cả quý vị thấy như con người của mình phân tích ra, thì con người mình thì nếu nói theo danh từ nhà Phật, phân tích nó chỉ ra có bốn thứ: đất, nước, gió, lửa, là cái mà gọi là những cái phần căn bản. Còn nếu nhìn theo y học bây giờ thì con người có thể phân tích ra bao nhiêu thứ chất, rồi những chất đó thiếu cái này sanh bệnh gì, thiếu cái kia sanh bệnh gì, rồi muốn cho nó hết bệnh thì cách nào thiếu phải bù bổ lại, thì như vậy cứ như vậy mà biết. Rồi cho tới phân tích cuối cùng thì con người nó có trăm ngàn tế bào, muôn ức tế bào, phải không? Rồi những tế bào đó nó có chức năng riêng, cái này làm cái gì, cái kia làm cái gì, thì tìm cho thật kỹ con người mình có phải là một hay không. Nó không phải đó. Nó không phải là một, mà nó cũng không phải là cố định. Bởi không phải một, không phải cố định, cho nên Phật nó là vô ngã đó. Nó không có cái ta chủ, chữ ngã đó là chủ, mà nó có cái ta do duyên hợp. Bởi có cái ta duyên hợp cho nên cái ta này nó chuyển biến. Như vậy thì bây giờ giả sử như quý Phật tử muốn đời này mình thành người tốt, rồi đời sau được tốt hơn, được lên thiên đường thì sao? Rồi quý vị cứ y như vậy là được lên thiên đường hay sao? Cũng như bây giờ một người đang yếu, yếu mà yếu vừa phải, nếu yếu một chút nữa là bệnh, thì giờ người đó yếu vừa phải, họ muốn trở thành mạnh thì họ phải sao? Tức là phải tìm thuốc bổ đó, phải không? Những chất bổ để bồi vô thì cái người yếu đó là lành mạnh đó. Còn nếu mình đưa yếu vừa phải mà mình lại không có bổ dưỡng, mà mình lại còn sử dụng nó quá sức, thì nó tới kiệt quệ, nó trở thành được con người dùng hết nổi, hết được. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thêm duyên tốt cho nó thì nó chuyển thành tốt. Chúng ta không thêm duyên tốt mà lại bớt cái duyên tốt của nó để thành xấu thì nó trở thành xấu. Như vậy thì chúng ta muốn lên thiên đường, chúng ta muốn xuống địa ngục, quyền của chúng ta là quyền của ai? Quý vị nghĩ quyền của ai? Ai bắt mình xuống địa ngục? Ai đưa mình lên thiên đường? Đó là chính mình tạo cái duyên tốt cho nên mình được lên thiên đường, mình tạo cái duyên ác cho nên mình xuống địa ngục. Như vậy thì do đó nên đạo Phật cứ dạy ai mà làm 10 điều ác thì đó là cái nhân của địa ngục, ai tu 10 điều thiện đó là cái nhân của thiên đường. Thì tạo 10 điều ác thì đó là mình gieo, mình tạo những cái duyên để lôi mình xuống. Còn mình tu 10 điều thiện là tạo cái duyên để đưa mình lên, chứ có gì lạ đâu, phải không? Như vậy thì lên hay là xuống chính là mình chứ không phải ai khác. Đó,